Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về tự do tôn giáo và các quyền cơ bản của con người. Tiếp theo đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin London, Anh Quốc, với lập trường ủng hộ phá thai trong một số trường hợp đặc biệt, tổ chức ân xá quốc tế ngày càng xa cách với giáo hội Công giáo. Tiếp theo quyết định của giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới, các đức giám mục tại Ireland cho biết cũng sẽ yêu cầu các trường Công giáo tẩy chay tổ chức này. Mới đây, hiệu trưởng của một trường Công giáo nơi có một giáo viên làm đại diện của tổ chức ân xá quốc tế đã viết thư hỏi ý kiến của thẩm quyền địa phương. Câu trả lời mà vị hiệu trưởng này nhận được là: vì lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức ân xá quốc tế, không nên để cho tổ chức này tiếp tục hoạt động trong trường. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết, trong phiên khoáng đại vào tháng tới, các đức giám mục nước này sẽ đưa vấn đề này ra bàn thảo. Được biết, cho tới nay, mặc dù có phản ứng mạnh mẽ của giáo hội, tổ chức ân xá quốc tế vẫn không chịu thay đổi lập trường của mình. Mới đây, đức cha Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã lên án lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức này. Ngài gọi đây là một hành động lệch lạc. Cũng trong chiều hướng đó, giáo hội tại Úc gọi lập trường của tổ chức này là một điều đáng tiếc. Trong một tuyên ngôn mới đây, đức cha Philip Wilson, tổng giám mục Adelaide, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Úc, đã yêu cầu tổ chức ân xá quốc tế hãy thay đổi lập trường của mình. Đức cha Wilson nói như sau: ngay từ đầu, người Công giáo đã gia nhập tổ chức ân xá quốc tế, và hai tổ chức đã rất gần nhau trong việc dấn thân trình đấu cho công bình xã hội. Ngài cho biết hồi năm trước, Ngài đã nhân danh Hội đồng Giám mục Úc viết thư cho tổ chức ân xá quốc tế hai lần để kêu gọi từ bỏ lập trường ủng hộ phá thai, nhưng tổ chức này vẫn cương quyết đeo đuổi đường lối của mình. Tin Hoa Kỳ, một số nơi tại Hoa Kỳ đã cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, khi tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ bắt đầu có hiệu lực, khoảng 50 người đã đến tham dự thánh lễ theo nghi thức này tại nhà thờ Thánh Teresa ở Collinsville, bang Oklahoma. Hơn một nửa trong số này là những khuôn mặt mới trong giáo xứ, nhiều người đến từ các nơi rất xa giáo phận Tulsa. Tại New Orleans, bang Louisiana, trước sự hiện diện của vài trăm người, linh mục chính xứ St. Patrick nói rằng, Ngài hy vọng thánh lễ theo nghi thức cũ này sẽ mang lại sức sống cho giáo hội. Vị linh mục này khẳng định rằng, chính thánh lễ theo nghi thức cũ này đã mang lại ý nghĩa cho điều được gọi là văn minh và văn hóa Kitô giáo. Được biết, đã có khoảng 50 linh mục khác cùng đồng tế với linh mục chính xứ St. Patrick trong thánh lễ long trọng được cử hành bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Tin Roma, Tòa Thánh phê bình dự luật về di dân tại Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Imedia, đức cha Agostino Marchetto, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, đã mạnh mẽ phê bình dự luật về di dân của chính phủ Pháp. Nhìn nhận trách nhiệm của chính phủ trong việc sàng lọc và giải quyết việc đoàn tụ gia đình, đức cha Marchetto khẳng định rằng không nên ngăn chặn một cách có hệ thống mọi cuộc đoàn tụ gia đình. Được biết, dự luật có tên Kiểm soát việc di dân đưa ra những điều kiện rất nghiêm ngặt trong việc đoàn tụ gia đình. Đức cha Marchetto phê bình điều mà Ngài gọi là di dân chọn lọc. Điển hình của sự chọn lọc này là di dân Tây Nghề. Đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn xem sự chọn lọc này là một hành động kỳ thị. Ngài nói rằng khi chọn lọc như thế, người ta không còn quan tâm đến công ích phổ cập. Ngài nói như sau: dĩ nhiên, còn phải chú trọng đến lợi ích của nước Pháp, nhưng cũng cần phải nghĩ đến những nhu cầu của thế giới và thực tế của những người đang đi tìm kiếm điều chính đáng hơn, cho dẫu họ không có khả năng. Ngoài ra, khi đề cập đến những tiêu chuẩn về di dân, Đức cha Marchetto cũng phê bình sự cưỡng bức hội nhập mà chính Pháp đang đề ra. Ngài nói như sau, người di dân cần biết ngôn ngữ và bản sắc của xứ sở mình đến, nhưng hội nhập không có nghĩa là đồng hóa. Tin Moscow. Một lần nữa, Đức Thượng Phụ Chính thống Alexis Đệ Nhị lại lên tiếng tố cáo hoạt động truyền giáo của người Công giáo. Theo hãng thông tấn Interfax, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga nói rằng, một cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Đức Thánh Cha chỉ có thể diễn ra khi đã có sự chuẩn bị và sau khi Tòa Thánh thỏa mãn yêu cầu của Tòa Thượng Phụ là phải giảm bớt hoạt động truyền giáo mà vị Thượng Phụ này gọi là chiêu mộ tín đồ. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị khẳng định rằng các tu sĩ và giáo sĩ Công giáo vẫn đeo đuổi mục tiêu chiêu mộ tín đồ trong hàng ngũ chính thống. Đây là điều mà các vị lãnh đạo Công giáo luôn phủ nhận. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga nói rằng một cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Đức Giáo Hoàng chỉ có thể diễn ra sau khi những vướng mắc này được tháo gỡ. Kể từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Nga, vị Thượng Phụ này thường lên tiếng than phiền về hoạt động của các nhà thừa sai Công giáo trong những phần đất thuộc Liên Xô cũ. Đáp lại cáo buộc này, các vị lãnh đạo Công giáo cho biết, mục tiêu của giáo hội Công giáo không phải là lôi cuốn các tín hữu chính thống trở lại Công giáo, mà chỉ nhắm đến phần đông người Nga không còn đến nhà thờ nữa. Vị thân phụ này lại phản pháo rằng tất cả mọi người Nga đều theo chính thống, dù họ không còn đến nhà thờ. Vị thân phụ này không chấp nhận ý tưởng cho rằng Nga là một vùng đất truyền giáo của giáo hội Công giáo. Tin Tây Ban Nha. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng tổ chức ly khai Basque, gọi tắt là ETA, cần phải được giải tán càng sớm càng tốt. Trước khi tham dự khóa huấn luyện thứ 16 về giáo huấn xã hội của giáo hội với chủ đề tình trạng dân chủ hiện nay tại Tây Ban Nha, Đức cha Ricardo Blasquez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng cần phải giải tán tổ chức ETA vì nó không mang lại gì cho quốc gia. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha bày tỏ sự ủng hộ mà giáo hội luôn dành cho các nạn nhân của tổ chức khủng bố ETA và tất cả những ai đang bị tổ chức này hăm dọa. Bình luận về công dân giáo dục mà chính phủ Tây Ban Nha đang đề ra cho các trường học, Đức cha Blasquez cho biết, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha không ủng hộ một biện pháp riêng rẽ nào, mà chỉ yêu cầu phải tôn trọng quyền tự do của cha mẹ trong việc giáo dục con cái dựa trên những xác tín riêng của mình. Đức cha Blasquez đã đọc bài diễn văn khai mạc khóa học về giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài liệt kê danh sách những gì giáo hội đã đóng góp cho tiến trình dân chủ tại Tây Ban Nha. Ngài nói rằng, cùng với hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II, giáo hội đã cung cấp rất nhiều tài liệu và suy tư cho tiến trình dân chủ tại đây. Tin Bắc Kinh. Những người Công giáo tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã sẵn sàng cho việc phong chức giám mục cho Đức Tân Giám mục Giáo phận. Tuy nhiên, Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa hiện vẫn đang chiếm giữ tòa giám mục. Theo những nguồn tin được hãng thông tấn Asia News trích dẫn, việc phong chức sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới đây tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Bắc Kinh. Sẽ có hàng ngàn người, trong đó có một số viên chức chính phủ, tham dự thánh lễ truyền chức. Đức Tông Giám mục Li Shan, năm nay 43 tuổi, là người được chọn để thay thế Đức cha Fu Tishan qua đời hôm 20 tháng 4 vừa qua. Đức cha Tishan là một trong số ít giám mục Trung Quốc chưa hòa giải với Tòa Thánh. Là phó chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, mục tiêu của vị giám mục này nhắm tới là thiết lập một giáo hội tự trị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tự do tôn giáo và các quyền cơ bản của con người. Tòa Thánh khẳng định rằng, tự do tôn giáo liên kết chặt chẽ với các quyền cơ bản khác của con người. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu tại phiên họp đặc biệt lần thứ 6 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh rằng, tự do tôn giáo là chiếc cầu nối giữa các quyền khác như chính trị, kinh tế, xã hội và dân sự. vì đại diện của tòa thánh tại các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đưa ra nhận định rằng cộng đồng thế giới đang phải đương đầu với một nhiệm vụ khó khăn là làm sao dung hòa được tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tôn trọng những sắc tín tôn giáo và không tôn giáo, với việc xúc phạm đến tôn giáo và người có tôn giáo. Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, cộng đồng thế giới chỉ có thể vượt qua khó khăn đó bằng cách xem tự do tôn giáo như một yếu tố tổng hợp giữa các quyền cơ bản khác của con người. Ngài giải thích rằng, tự do tôn giáo không chỉ gắn liền với quyền tuyên xưng niềm tin, quyền tự do tư tưởng và quyền tự do phát biểu, mà còn bao gồm cả các quyền khác như kinh tế, xã hội và văn hóa. Mối liên kết của tự do tôn giáo với các quyền khác được biểu lộ rõ ràng trong việc tự quản của các tổ chức tôn giáo, cụ thể qua các hoạt động từ thiện, bác ái, giáo dục, đào luyện, y tế, v.v. Không hề có sự đối nghịch giữa tự do tôn giáo và tự do phát biểu được thể hiện qua các hoạt động của con người trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng. Mối liên kết của tự do tôn giáo với các quyền cơ bản khác của con người lại càng được thấy rõ hơn qua các hoạt động của các tôn giáo lớn trên thế giới. Đối lại với những giới hạn của trật tự pháp lý của các quốc gia và của chính cộng đồng thế giới, các tôn giáo đề ra những chuẩn tắc luân lý khách quan có khả năng phục vụ cho một công ích lớn hơn của toàn thể nhân loại. Do đó, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia và các cơ quan quốc tế hãy bảo vệ quyền được tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mỗi người, hầu các quyền dân sự, chính trị, xã hội và văn hóa của mỗi người không bị giới hạn hay chối bỏ. Bên kia quyền được tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mỗi người, Đức cha Tomasi cũng nói đến quyền được tự do thay đổi tôn giáo hay khước từ một tôn giáo bị áp đặt cho mình. Ngài yêu cầu Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc phải bảo đảm cho các tôn giáo và tín đồ của các tôn giáo không bị kỳ thị và thóa mạ. Theo Đức cha Tomasi, quyền tự do tuyên xưng niềm tin tôn giáo đích thực luôn góp phần kiến tạo công ích. Nó giúp xây dựng cuộc chung sống hòa bình giữa mọi dân tộc, giữa các nhóm thiểu số với thành phần đa số, giữa người có niềm tin với người không có tôn giáo. Nói tóm lại, để có thể thăng tiến và bảo vệ mọi quyền cơ bản của con người, kể cả quyền tuyên xưng, thay đổi hay khước từ một tôn giáo, cần phải nhìn nhận rằng mọi quyền cơ bản của con người đều liên kết với nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng diễn ra tại Geneva ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức cha Tomasi đã đề cập đến chủ trương cuồng tín chống tôn giáo ngày càng lan rộng trên thế giới ngày nay. Tại nhiều nơi, tôn giáo và những người có tôn giáo bị kỳ thị, thóa mạ, bách hại hay đả thương. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy bảo vệ tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do lương tâm, tự do thờ phượng ở chốn riêng tư và nơi công cộng, cũng như tôn trọng các sắc tín tôn giáo của người có niềm tin và cả những người không có niềm tin tôn giáo. Đức cha Tomasi khẳng định rằng, không thể gọi hành vi chế nhạo sự thánh thiêng của tôn giáo như một thứ quyền tự do. Tự do phát biểu không có nghĩa là tự do nhục mạ, chế giễu những nghi lễ, biểu tượng, các thực hành hay chính những người được tôn kính trong các tôn giáo. Tục trung, theo Đức cha Tomasi, tôn trọng phẩm giá của con người chính là tôn trọng tự do tôn giáo của con người trong việc tuyên xưng, thực hành tôn giáo mà không bị kỳ thị, chế giễu, thóa mạ hay đả thương. Ngài khẳng định rằng, bất cứ tôn giáo nào, rao giảng hay dung túng bạo động, bất khoan nhượng và hận thù đều làm cho tôn giáo đó không xứng với danh hiệu tôn giáo. Đề cập đến các chế độ dân chủ, Đức cha Tomasi nói, một chế độ dân chủ thực sự luôn xem tự do tôn giáo như một yếu tố nền tảng, góp phần xây dựng công ích, do đó đáng được tôn trọng và bảo vệ. Chế độ đó cũng phải tạo ra những điều kiện cho phép công dân của mình có thể sống và hoạt động một cách tự do. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. mẹ giáo hội. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong chương 12 của sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ mô tả cuộc chiến đấu giữa con rồng và người phụ nữ. Thị kiến này được áp dụng cho Maria, người phụ nữ với hai mẫu tính. Một là mẫu tính trong hân hoan đối với Chúa Giêsu, hai là mẫu tính trong đau buồn đối với nhân loại. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, hai mẫu tính này bất khả phân ly. Trong bài diễn văn bế mạc khóa 3 của Công đồng Vatican ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã công bố tước hiệu Mẹ Giáo hội của Mẹ Maria. Cử chỉ này mang một ý nghĩa sâu xa. Đây chính là một sự nối dài của điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập giá khi Ngài nhìn Mẹ Maria và Thánh Gioan và liên kết hai tâm hồn một cách thâm sâu. Này là con bà, này là mẹ con. Khi hiện ra với các tông đồ bên bờ hồ, Chúa Giêsu căn dặn Thánh Phêrô: "Hãy chăn các chiên của ta." Nhưng từ trên thập giá, Ngài lại nói với Đức Mẹ: "Này là con bà." Ngôn ngữ và cung giọng của Chúa Giêsu khác nhau trong hai trường hợp. Với Thánh Phêrô, Ngài chỉ bảo chăn dắt các con chiên, nhưng với mẹ Ngài, Ngài lại trao phó Thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu của Ngài, và cũng là người môn đệ trung thành với Ngài cho đến giây phút cuối cùng. Tin mừng theo Thánh Gioan nêu bật ba giao ước của Chúa Giêsu. Giao ước trong thánh thể, giao ước trong trái tim Đức Mẹ, giao ước với Thánh Phêrô. Là tư tế, Chúa Giêsu thực hiện giao ước trong thánh thể. Đây là hành động tự do cuối cùng của Chúa Giêsu. Nhưng với Mẹ Maria, Ngài không còn là một con người tự do nữa, mà là một tội nhân bị treo lên thập giá. Quyền năng của Thiên Chúa nơi Ngài chỉ còn là thinh lặng. Việc Ngài bị giang tay ra và đóng đinh vào thập giá có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Hai cánh tay của Ngài tượng trưng cho quyền năng của Chúa Cha. Ngài chính là cánh tay của Thiên Chúa. Sự kiện Chúa Giêsu bị treo lên thập giá cho phép chúng ta hiểu rằng quyền năng của Thiên Chúa chấp nhận để cho con người cao tay hơn. Đây chính là trọng tâm của mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên, Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi Chúa Giêsu. Người hiện diện với Chúa Giêsu hơn bất cứ lúc nào. Nhưng Chúa Giêsu đã bị treo trên thập giá. Xét về mặt chính trị và xã hội, ma quỷ xem ra đã thắng thế. Chúng ta phải hiểu rằng trên thập giá, Chúa Giêsu không còn lại gì trừ tự do nội tâm. Tự do này được thể hiện khi Ngài lên tiếng nói. Với tự do ấy, Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài đối với Thánh Gioan. Để cho người môn đệ này hiểu được tình yêu ấy, Ngài trao cho ông đấng đang cộng tác vào mầu nhiệm thập giá. Mẹ cộng tác như một người mẹ bằng cách trao ban tất cả và sống những gì Chúa Giêsu đang sống. Dưới chân thập giá, mẹ là đấng kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu. Mẹ nên một với Chúa Giêsu bị đóng đinh. Mẹ đứng đó vì mẹ kết hiệp với thánh ý Chúa Cha. Ngọn giáo được tiên tri Simeon tiên báo đã thực sự đâm qua trái tim mẹ. Mẹ không hề chảy một giọt máu là để giúp chúng ta hiểu rằng vấn đề không phải là mô phỏng lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu, mà là sống lễ toàn thiêu ấy bằng tin cậy mến. Không một tạo vật nào đã kết hiệp với thập giá Chúa Giêsu cho bằng mẹ. Mầu nhiệm mẫu tính của mẹ thực sự được thực hiện dưới chân thập giá khi Chúa Cha mời gọi mẹ cùng chấp nhận chết với Chúa Giêsu trong tâm hồn. Cũng như Abraham đã chấp nhận xác kế con là Isaac, mẹ Maria cũng dâng chính con của mẹ làm của lễ toàn thiêu. Dưới chân thập giá, mẹ đã phải thực sự chấp nhận chết đi để dâng con mẹ cho Chúa Cha. Đó là cách chúng ta phải hiểu về chức tư tế vương giả của mẹ. Mẹ cộng tác một cách tích cực với tất cả tình yêu của mẹ vào lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu. Mẹ bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, duy chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể đền bù cho tội lỗi của nhân loại. Lễ toàn thiêu của Ngài là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, vì là một hiến lễ tình yêu, cho nên lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu chảy tràn qua trái tim mẹ và chiếm hữu trí khôn, linh hồn của mẹ, để tất cả những gì thuộc về mẹ cũng đều được hiến dâng. Như thế, khi cộng tác vào lễ toàn thiêu của Chúa Giêsu, mẹ sẽ cộng tác vào mầu nhiệm chức tư tế của Ngài. Mẹ làm cho chức tư tế của Chúa Giêsu được hoàn thành. Mẹ dâng hiến những giọt máu và nước cuối cùng từ trái tim Chúa Giêsu. Chúng ta đừng quên rằng, khi Chúa Giêsu bị đâm thâu qua cạnh sườn thì Ngài đã chết, nghĩa là tư tế không còn hiện diện trong lễ vật nữa. Chỉ còn lại lễ vật. Vậy thì ai sẽ dâng lên Chúa Cha lễ vật ấy nếu không phải là mẹ Maria? Thật thế, chính mẹ tiến dâng vết thương nơi trái tim Chúa Giêsu, cũng như những giọt máu và nước cuối cùng tuôn trào từ trái tim ấy. Mẹ thực sự thực thi cùng một công việc với chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Chính nơi mẹ mà chúng ta hiểu được chức vụ tư tế chung của mọi tín hữu. Chức vụ tư tế chung ấy không hề đối lập với chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Trái lại, chính chức vụ tư tế chung ấy hoàn thành chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Mẹ Maria hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu. Mẹ lãnh nhận tất cả từ Chúa Giêsu. Nhưng khi đón nhận mọi sự từ Chúa Giêsu, mẹ cũng phải cộng tác với Ngài. Đây là mầu nhiệm trọng đại của ân thánh. Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ là con cái đón nhận mọi sự một cách nhân không. Ngài muốn chúng ta trở thành bạn hữu để cộng tác với Ngài. Dưới chân thập giá, mẹ Maria thực sự là hiền thê của con chiên. Vết thương trong trái tim Chúa Giêsu cũng đâm thủng tâm hồn mẹ. Mẹ cũng chết dưới chân thập giá. Mẹ chết trong trái tim từ mẫu của mẹ để trở thành khí cụ tình yêu dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần để trở thành trung gian. Là trung gian có nghĩa là trở thành khí cụ. Đây là điều khó hiểu đối với não trạng thời đại. Chúng ta quen hành động cho riêng mình. Chúng ta đề cao óc sáng tạo. Mà đã sáng tạo tức là không muốn chấp nhận làm một khí cụ. Khi chấp nhận làm mẹ của Thánh Gioan và của Giáo hội, mẹ Maria cũng chấp nhận chết trong trái tim hiền mẫu của mẹ. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó sẽ không mang lại hoa trái. Mẹ Maria đã sống đòi hỏi này cho tới cùng. Mẹ là đấng đã đi theo Chúa Giêsu trong từng dấu chân của Ngài. Mẹ sống trong nội tâm tất cả những gì Chúa Giêsu đã nếm trải. Chính vì đã sống như thế mà mẹ được Chúa Giêsu công bố là người phụ nữ. Là người phụ nữ, mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Là người phụ nữ, mẹ là Eva mới, sinh ra Adam mới. Hỡi bà, này là con bà. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói những lời này với mẹ. nếu nó không được thốt ra từ cửa miệng của Chúa Giêsu, thì những lời này hẳn là những lời khủng khiếp đối với mẹ. Bởi vì mẹ chỉ có một người con là Chúa Giêsu. Làm sao có thể nói với một người mẹ mà đứa con duy nhất đang hấp hối rằng người bạn của đứa con bà sẽ trở thành con bà? Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói điều đó mà thôi. Và với những lời này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng mẹ Ngài đã trở thành trung gian của tình yêu, trung gian của sự sống, trung gian của ân sủng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 sắp đến, tháng 10 nhắc chúng ta nhớ đến Ngày Quốc tế Truyền giáo. Vậy hôm nay, một văn kiện tòa thánh mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha đã ban hành sứ điệp này hôm ngày 27 tháng 5 năm 2007, lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo, tôi kêu gọi toàn thể dân Chúa, các giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân, cùng nhau suy tư về tính chất cấp bách và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo trong thời đại chúng ta. Ngày nay vẫn tiếp tục vang vọng lời kêu gọi mang tính hoàn vũ và tha thiết của Chúa Giêsu Kitô phục sinh trước khi Ngài được cất nhắc lên trời. Vậy, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và Ngài thêm, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 19 đến câu 20. Trong nghĩa vụ truyền giáo cấp thiết này, chúng ta được trợ lực và đồng hành bởi xác tín rằng Ngài là chủ mùa gặt luôn ở với chúng ta và không ngừng hướng dẫn dân người. Chúa Kitô là nguồn mạch bất tận của sứ mạng truyền giáo trong giáo hội. Năm nay, một biến cố khác khơi dậy trong chúng ta dấn thân truyền giáo mới. Đó là kỷ niệm 50 năm thông điệp Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin do tôi tớ Chúa là Đức Pio thứ 12 ban hành ngày 21 tháng 4 năm 1957, để đề cao và khích lệ sự công tác chung giữa các giáo hội địa phương trong nghĩa vụ truyền giáo giữa các dân nước. Tất cả mọi giáo hội địa phương cho toàn thế giới là chủ đề đã được chọn cho Chủ nhật Thế giới Truyền giáo năm nay. Đây là lời mời gọi các giáo hội địa phương cùng nhau tái khám phá tính chất cấp thiết của việc tái khởi động hoạt động truyền giáo, đứng trước vô số những thách đố nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Chắc chắn là điều kiện sống của nhân loại đã thay đổi, và trong những thập niên gần đây, một nỗ lực to lớn đã được thực hiện để truyền bá tin mừng, đặc biệt là sau Công đồng chung Vaticano thứ hai. Dù thế, vẫn còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng đưa ra đối với mọi Kitô hữu đã nhận lãnh phép rửa tội. Ngài tiếp tục mời gọi trước hết là những giáo hội kỳ cựu, trong quá khứ đã cung ứng cả các phương tiện vật chất lẫn con số điều đặn cho các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân cho sứ mạng truyền giáo. làm gia tăng sự hợp tác hiệu quả giữa các cộng đoàn Kitô giáo. Sự hợp tác này đã sinh ra nhiều thành quả tông độ phong phú cho cả giáo hội trong những miền truyền giáo, lẫn những thực tại giáo hội mà từ đó các vị thừa sai đã được sai đi. Đứng trước sự lan tràn của nền văn hóa thế tục, ngày càng xâm nhập các xã hội Tây Phương, thêm vào đó có cuộc khủng hoảng gia đình, sự giảm sút ơn gọi và hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi, các giáo hội Kitô kỳ cựu có nguy cơ khép kín co cụm vào chính mình, hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị thu hẹp và giảm bớt nỗ lực truyền giáo. Nhưng chính đây là lúc phải tỏ ra tin tưởng, cởi mở đối với Chúa Quan Phòng, đứng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, và với quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn dân Chúa tiến tới sự chu toàn ý định cứu rỗi ngàn đời của Ngài. Các giáo hội mới được truyền giáo cũng được vị mục tử nhân lành mời gọi dâng hiến chính mình cách quảng đại cho sứ mạng truyền giáo muôn dân. Dù họ gặp không ít khó khăn và trở ngại trong sự phát triển của mình, những cộng đoàn này vẫn tiếp tục tăng trưởng. May mắn là một số cộng đoàn đó đã có những con số đông đảo các linh mục và những người được thánh hiến. Dù nhu cầu địa phương cũng cần, nhưng nhiều người trong số họ đã được sai đi những nơi khác để thi hành các hoạt động mục vụ và các sứ vụ tông đồ, ngay cả tại các miền đất của các giáo hội kỳ cựu. Và như thế, chúng ta thấy được một sự trao đổi hồng ân, được Chúa Quan Phòng đang chuyển nợ những ân ích cho toàn nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi hy vọng chân thành rằng, sự hợp tác truyền giáo sẽ được tăng cường hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng và lòng nhiệt thành của mỗi giáo hội. Tôi hy vọng rằng, Chúa Nhật, Ngày Quốc tế Truyền giáo, sẽ giúp gieo trong lòng tất cả những cộng đoàn công giáo và từng cá nhân các tín hữu ý thức mạnh mẽ hơn về bản chất hoàng vũ của lời mời gọi của Chúa Kitô truyền bá nước Ngài đến những góc trời xa xăm của thế giới. Giáo hội về bản chất là truyền giáo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như trên trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đến cứu thế. Vì lệnh truyền của Chúa Kitô không phải là điều chỉ là khách quan hay ngoại tại, nhưng chạm đến chính trung tâm của giáo hội. Điều đó dẫn đến việc giáo hội hoàng vũ và mỗi cá nhân được sai đến cùng muôn dân nước. Để lòng nhiệt thành truyền giáo này được triển nở trong dân chúng của chính quốc gia mình, thật là thích hợp khi các giáo hội trẻ chia sẻ sớm hết sức có thể trong sứ mạng truyền giáo hoàng vũ của giáo hội. Chính các giáo hội này cần gửi các thừa sai đi công bố tin mừng cho toàn thế giới, ngay cả dù họ đang gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần mở đầu sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 tới đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trở ngại chính cho sự thực hiện ơn cứu độ là tội lỗi. Đúng như thế. Ơn cứu độ giả thiết ta mở rộng tâm hồn, tiếp đón và sẵn sàng chấp nhận đấng đề nghị ơn cứu độ cho mình. Nhưng tội lỗi lại là thái độ ngược lại. Tự mãn đến độ khinh thị kẻ khác, từ chối tiếp nhận kẻ khác vào trong cuộc sống mình, từ chối tin cậy và phó thác vào kẻ khác. Nói cho đúng, Thiên Chúa cũng không làm gì được trước một thái độ như thế, một sự từ khước như thế, vì Ngài đã muốn chúng ta tự do, và Ngài tôn trọng chúng ta tự do như thế trong mọi thái độ này khác của chúng ta. Đúng hơn thì Ngài vẫn làm được điều này. Thiên Chúa có thể còn làm một việc thôi, chứng tỏ cho chúng ta hay rằng chúng ta có đối xử thế nào đi nữa, thì ít nhất Ngài còn làm được điều này là không bỏ rơi chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta. Đó đúng là ý nghĩa việc Đức Giê-xu đến trong thân phận làm người hoàn toàn giống chúng ta. Nếu Thiên Chúa cứu chúng ta, thì không phải như một nhà độc tài bắt buộc chúng ta phải chấp nhận các ân huệ mà không được nói gì hết, hoặc như một kẻ cả vừa gia ân vừa khinh khi làm nhục kẻ mang ơn. Thiên Chúa đến với chúng ta như một người trong chúng ta, mang trọn thân phận của chúng ta, ngay cả chấp nhận những hậu quả của tội lỗi. Thực đúng như thế, Đức Giê-xu sẽ phải chịu án tử hình. Thiên Chúa yêu chúng ta không vì gì cả, một ân huệ vô thường, mãi mãi. Chỉ cần chúng ta hiểu điều đó và rút ra những hệ quả, và chúng ta sẽ được tha thứ, giải thoát mọi tội lỗi, vươn ra khỏi sự hư hoại, đưa lên phẩm giá của kẻ làm con. Sự tha thứ của Thiên Chúa hoàn toàn trọn vẹn, không tơ vương ân hận chi nơi Ngài, chỉ cần chúng ta đón nhận mà thôi. Chúng ta cần lưu ý điểm này, trong ơn tha thứ của Thiên Chúa. Không phải như hình ảnh kinh hoàng của một kẻ tàn bạo mà người ta vô tình gán cho Ngài, khi nói Ngài buộc con Ngài phải nhập thể để trả thay cho chúng ta, và chỉ hả giận khi thấy cho bằng được máu huyết lai láng đổ ra. Đã hẳn rằng công việc Đức Giê-xu đã làm và số phận mà Ngài phải chịu rất nặng nề. Những sự kiện đó tự chúng cho chúng ta thấy tầm gia trọng của tội lỗi, mà cuộc đời của Ngài phải là sự cứu chuộc. Nhưng đừng cho rằng nhờ những tang thương này, nhờ giá khổ đau của Ngài, mà Đức Giê-xu sẽ làm cho Thiên Chúa từ giận dữ đổi sang khoan dung đối với chúng ta. Thực ra, Đức Giê-xu chết trên thánh giá không là nguyên nhân làm cho Thiên Chúa tha thứ. Ngài khai mở cho thấy ơn tha thứ. Ngài không là nguyên nhân theo nghĩa rằng Ngài không ép Thiên Chúa phải quyết định đi từ giận dữ đến khoan dung, nhờ vào chiến công hiển hách nào đó của Ngài. Trái lại, Ngài chỉ mặc khải cho thấy rằng Thiên Chúa không thay đổi thái độ đối với chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta và rộng tay tiếp đón chúng ta. Nếu chúng ta từ chối, lầm lạc, đồng ý quay về lại với Ngài. Dụ ngôn tuyệt vời về đứa con hoang đàng, với hình ảnh người cha hân hoan chào đón, đứa con lạc đường trở về, có nói gì khác hơn đâu. Nhưng sự cứu độ không phải việc làm của một mình con Thiên Chúa. Sự cứu độ không thể thực hiện nếu không có chúng ta tham gia. Con Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho chúng ta khi Ngài nhập thể, chết và sống lại, nghĩa là mang nhân tính và làm người. Ơn cứu độ ấy sẽ không thể chỉ mang nhân tính nơi người mang đến. Nó cũng cần mang nhân tính nơi những kẻ nó hướng đến. Nó chỉ hiện thực một khi có sự hợp tác và với sự hợp tác của kẻ thụ nhận. Cộng tác như thế nào đây? Thay đổi tâm tư và từ bỏ tính ích kỷ và tôn sùng những thần tượng của mình để gặp gỡ một Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Vâng, đúng như thế. Nhưng đồng thời cũng diễn tả thái độ từ bỏ tội lỗi và quay về với Thiên Chúa hằng sống trong cách sống của mình đối với kẻ khác, với tất cả những kẻ khác trên thế giới. Không thể yêu Thiên Chúa mà ta không thấy, nếu không yêu người anh em mà ta thấy. Không thể đón nhận được sự sống là ơn cứu độ vào tâm hồn ta, nếu chúng ta không dấn thân thăng tiến đời sống anh em chúng ta trên thế giới. Vì tất cả những chương trình sinh hoạt cuộc đời chúng ta liên hệ với nhau, đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, chính trị. Nếu sự cứu độ của con người chính là sự sống Thiên Chúa, thì cuộc sống của con người mà Thiên Chúa muốn cứu độ lại tùy thuộc vào những nỗ lực nơi trần thế này. Vì con người thực sự cần có phương tiện để sống còn, có cơm ăn, áo mặc và tự do không bị áp bức trói buộc. Để có thể tiếp nhận đề nghị cứu độ của Thiên Chúa và có thể đáp trả, không ai tin vào sự cứu độ của Thiên Chúa mà có thể thờ ơ với những hoàn cảnh sống cụ thể của những kẻ được ơn cứu độ kêu mời. Trong một nghĩa nào đó, ta nói rằng, sự cứu độ của Đức Giêsu Kitô nhằm khai lộ hướng đến một cuộc sống bất diệt. Sẽ không thể nào tiến hành nếu không có sự giải phóng cuộc sống trần thế này. Còn những người khác? Đây hẳn là câu hỏi cuối cùng. Còn những kẻ không biết Đức Kitô thì không thể, đã và sẽ không thể tiếp nhận chương trình cứu độ của Ngài hay sao? Câu hỏi quá bao la, nhưng cũng phải cố gắng trả lời một cách hết sức gãy gọn. Đối với đức tin Kitô giáo, chắc chắn Thiên Chúa muốn mọi người, không phân biệt là ai, đều hưởng ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Và không phải vì một số người chưa biết đến Đức Giêsu Kitô mà dự định của Thiên Chúa không có giá trị đối với họ. Khả năng cứu độ mà Đức Giêsu Kitô mở ra cũng đến với họ, vì khả năng đó tuyệt đối đến với mọi người. Như vậy, phải chăng nói rằng họ sẽ được cứu độ dù họ có muốn hay không, hoặc không cần gì họ phải cộng tác? Cả hai đều không phải, cũng cần có sự cộng tác của chính họ, và sự cộng tác đó phải thể hiện nơi cuộc sống của họ, quên mình và từ bỏ tính ích kỷ và khép kín tự mãn, phục vụ và yêu thương. Mặc dầu các việc lành này ở bên ngoài mọi sự nhận biết Đức Giêsu Kitô, nhưng chúng dẫn lối cho người thực hiện hưởng những gì mà Đức Giêsu Kitô hứa ban cho những ai sống như họ. Bởi vì chính Đức Giêsu Kitô kêu mời mọi người bước đi trên nẻo đường này. Vì một sự cộng tác như thế, mọi người có thể thực hiện, nên không ai tiên thiên bị đặt ra ngoài ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Vì mọi người đều được mời gọi và có phận vụ phải thực thi, nên không một ai có thể cứu độ một cách dễ dãi hay đại khái cả. Mọi người, kể cả những người không phải là Kitô hữu, đều được kêu mời để hưởng ơn cứu độ, một ơn cứu độ gắn liền với một phận vụ cần phải thực thi bằng mọi giá. Ơn cứu độ này trước hết vẫn là một ân huệ vô thường ban cho mọi người, kể cả Kitô hữu. Chúng ta sẽ kết luận trong một chữ này thôi. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, cùng với truyền thống Kitô giáo xa xưa nhất, chúng ta sẽ tôn vinh Đức Giêsu bằng danh xưng này. Chúng ta được mời gọi để nhìn nhận Ngài là Đấng Kitô qua danh xưng này. Đức Giêsu ấy, Thánh Gioan ghi lại trong Phúc Âm rằng, tông đồ Tô-ma đã xác tín để tuyên xưng là Chúa của tôi và Thiên Chúa của tôi. Phúc cho chúng ta nếu hành trình đi từ Đức Giêsu đến Đấng Kitô, giống như diễn biến tâm thức của người chứng vốn cứng lòng tin ấy, giúp chúng ta khám phá và thâm tín rằng Đức Giêsu Kitô là một Chúa, tự hiến mình làm kẻ phục vụ cho phần rỗi chúng ta, và là một Thiên Chúa tự mình muốn làm anh của chúng ta đến muôn đời.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các phương đảo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa ở cạnh tôi trong người anh em giữa cuộc đời. Chúa ở cạnh tôi nơi người đau thương tiếng.
Phaolô Tông Đồ đã tâm sự nơi thư Roma chương 7 câu 15 như sau. Tôi không hiểu nổi tư cách của chính tôi. Điều tôi muốn làm, tôi lại không làm, mà lại làm điều tôi ghét. Vì chưng tôi muốn làm điều tốt mà không làm được. Đọc qua các thư thánh Phaolô, sách Tông Đồ Công Vụ và các trình thuật về cá tính của Phaolô, chúng ta thấy rằng Phaolô có nhiều đặc điểm tốt và tài năng hơn người. Ngài có tinh thần tôn giáo sâu xa, có lòng nhiệt thành truyền giáo không biết mệt mỏi. Ngài là một nhà thần bí, một người tranh luận có tài thuyết phục, là con người trí thức và là một nhà thần học Kitô giáo đầu tiên. Ngài là một người có óc tổ chức, một chủ chăn có tài, tận tâm và dũng cảm. Ngài cũng có tính khí cứng cỏi như Ngài biểu hiện, chẳng hạn khi Barnaba, người đồng hành với Ngài, muốn cho Marco tháp tùng trong cuộc hành trình. Phaolô đã từ chối, vì Marco đã bỏ họ khi ở Pamphylia và không chịu chia sẻ công việc của họ. Sau cuộc tranh chấp, Phaolô và Barnaba chia tay nhau. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 15 câu 38 và 39. Phaolô là người bộc trực tức giận khi bàn thảo, và đôi khi Ngài có lời lẽ phê bình trong các thư của Ngài, mà sau đó Ngài phải giải thích lại. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Ngài đã viết như sau. Khi tôi viết cho anh em, trong sự buồn sầu và đau đớn sâu xa và trong nước mắt, điều đó không phải để làm thương tổn anh em, nhưng để hiểu rằng tôi thương anh em dường nào. Thứ hai Corinto chương 2 câu 4. Giờ đây, mỗi người chúng ta nhìn về chính mình, chúng ta có thể tự vấn như sau. Tôi có thường để cho sự kiêu hãnh và cứng cỏi phá hủy những tương quan thân tình hay không? Tôi có thường nói quá nhiều hay nói không đủ hoặc nói những điều không đúng hay không? Trong nhiều tình huống, giống như Phaolô, tôi không làm điều tốt mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình ghét. Vì sự bất lực đối với các hành vi của mình, kể cả việc chúng ta tự hứa sẽ bắt đầu hay sẽ dứt bỏ. Không phải là quá khó cho chúng ta để nhận ra những lĩnh vực mà chúng ta không có khả năng điều khiển hành vi của mình. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Ước gì nhờ Chúa Thánh Thần và với vinh quang vô biên của Thiên Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta quyền năng để làm lớn mạnh cái tôi nội tâm, để Chúa Giêsu có thể sống trong ta nhờ đức tin cho đến khi nhận biết tình yêu của Ngài. Tình yêu đó vượt mọi sự hiểu biết, và ta sẽ được tràn đầy sự sung mãn của Thiên Chúa. Nhưng giả sử mọi việc đều xảy ra như chúng ta ước muốn, liệu còn có một lĩnh vực nào đó mà chúng ta rất ít quyền năng để trấn áp nó hay không? Thế nào là những cảm xúc và những cảm giác của chúng ta? Chúng ta có tin là mình có quyền trên chúng hay không? Thế nào về cơn nóng giận, đau đớn và bực tức khi một ai đó coi thường chúng ta, khi chúng ta không được nhìn nhận như chúng ta nghĩ là mình đáng được nhận? Hay khi một ai đó nói điều gì mà chúng ta không đồng ý nhưng lại được hoan nghênh? Tình cảm nào bộc phát khi chúng ta không đạt được điều mình ước muốn, hay là khi một điều gì đó mà chúng ta có, chẳng hạn như một mối tương giao, một vật sở hữu, một địa vị, lại bị đe dọa hoặc bị mất đi? Lòng ghen tị bật lên trong chúng ta khi có một ai khác có điều mà chúng ta không có hoặc chúng ta ước muốn. Thế nào về những cảm giác nhất thời hay sâu lắng của bệnh hoang tưởng khi chúng ta cảm nghiệm mình bị chống đối? Cảm nghĩ rằng mình còn thiếu sót có phá hủy lòng tự tin của chúng ta hay không? Chúng ta có mặc cảm tội lỗi hay không? Thế nào về những khát vọng, tham lam, lười biếng, háo ăn có thể nảy sinh trong chúng ta? Chúng ta có cảm giác thấy sợ người khác, sợ đến nơi nào đó hay sợ sự việc nào đó hay không? Chúng ta có cảm giác nhát đảm hay buồn chán không? Lo âu, ái nái, nhiều khi quấy rầy chúng ta, ngay cả khi chúng ta tự hứa là mình không còn sống trong tình trạng như thế nữa. Hầu hết những hành vi của chúng ta phát xuất từ phản ứng của chúng ta đối với cuộc sống quanh mình. Nhưng cho dù chúng ta không hành động với những cảm xúc này, nhưng liệu những cảm xúc này có chịu nằm yên, không nổi lên, quấy phá chúng ta nữa hay không? Chúng ta có thể cố gắng đổi hướng, không cho những cảm xúc đó hoạt động, nhưng chúng ta có đủ sức để giữ cho những cảm xúc này không xảy đến nữa hay không? Chúng ta hãy cố nhận ra sự bất lực này trên những cảm xúc của mình. Và nếu chúng ta chấp nhận sự bất lực của mình, thì điều đó có ích. Để nhớ rằng chính Thánh Phaolô đã khiêm tốn nhìn nhận những sự bất lực của mình, và nhờ qua đó mà Chúa Giêsu đã đi vào trong đời sống của Ngài như là một vị Thiên Chúa. Chúng ta hãy xác tín như Phaolô. Trước khi thế gian được tạo thành, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô để trở thành thánh thiện, tinh tuyền và sống trong tình yêu trước thánh giá Ngài. Hãy khẳng định rằng chúng ta đã trở thành dưỡng tử của Thiên Chúa nhờ qua Chúa Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời Ngài đã ban tặng cho ta. Thiên Chúa là nguồn năng lực của tôi. Ngài luôn hiện diện bên tôi, và Ngài nâng đỡ tôi qua sự thông cảm của anh chị em. Hãy tin tưởng sống phó thác nơi Ngài. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.